Quý vị đang nghe Đài Á Châu Tự Do, sau đây là thời gian dành cho mục cổ nhạc với Ngành Mai.
Hôm nay, Ngành Mai và Triệu Mỹ Ngân hân hạnh tái ngộ với thính giả Đài Á Châu Tự Do. Bữa nay tôi xin nói về câu chuyện nhà tiền đạo Nguyễn Văn Quận và chuyện vào xem một đêm hát cải lương. Trong hoạt động cải lương, một đoàn hát hạng A, hạng B là luôn luôn có người tiền đạo, và người này đã giữ vai trò khá quan trọng. Đoàn hát có làm ăn khá hay không, sống hay chết, một phần lớn là do người này. Khi một đoàn hát muốn dọn đến tỉnh nào, thì người tiền đạo phải đi đến đó trước vài tuần, và ít nhất cũng 4-5 ngày để nghiên cứu tình hình ở địa phương, rồi đề nghị về đoàn để bồ gánh quyết định xem có nên di chuyển đoàn đến đó hay không. Không phải chỉ ở trong nước, mà khi đi trình diễn ở nước ngoài, cải lương cũng phải có người tiền đạo. Mà đoàn Thanh Minh Thanh Nga đi Pháp là một trường hợp. Chuyện tiền đạo dài dòng lắm, tôi sẽ có bài nói riêng về vấn đề này. Và hôm nay xin nói về nhà tiền đạo Nguyễn Văn Quận. Tôi, Ngành Mai, người phụ trách trang cổ nhạc kịch trường Nhật Báo Người Việt từ tháng 3 năm 2000. Tính đến nay đã hơn 13 năm rồi, và vẫn đang tiếp tục hàng tuần phục vụ độc giả tờ báo lớn nhất ở hải ngoại này. Đồng thời, tôi cũng đang phụ trách tạp chí cổ nhạc Đài Á Châu Tự Do từ 2 năm nay mà quý vị đang nghe đây. Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington, buổi phát thanh lúc 6:30 sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 5 năm 2013 trong chương trình cổ nhạc với bài giai thoại về đoàn Thanh Minh Thanh Nga đi Pháp. Tôi có đề cập đến nhà tiền đạo Nguyễn Văn Quận đi trước sang Ba Lê để nghiên cứu về thiên thời, địa lợi, nhân hòa trước khi Thanh Nga sang ký hợp đồng trình diễn tại Pháp. Sau đó thì người con của ông Quận tên Đoàn Anh Loan không thấy nói cư ngụ ở quốc gia nào, đã gửi thư về đài với nội dung: hôm qua gia đình chúng tôi có nghe đài RFA tin về giai thoại về đoàn Thanh Minh Thanh Nga đi Pháp biểu diễn của thông tín viên Ngành Mai. Như những bài viết khác rất hay của tác giả này, bài về đoàn Thanh Minh Thanh Nga đi Pháp cũng cung cấp nhiều thông tin quý báu và chính xác, cùng những nhận định sâu sắc, chi tiết về tình hình hoạt động và diễn biến việc đi Pháp của đoàn. Trong đó có thông tin về người tiền đạo qua Pháp là ông Nguyễn Văn Quận. Người này chính là thân phụ quá cố của chúng tôi. Tuy nhiên, tên ông chính thật là Đoàn Kỳ Quận, chứ không phải Nguyễn Văn Quận. Có lẽ thời gian quá lâu và chi tiết này không phải là quan trọng nhất, nên tác giả bài viết nhớ chưa chính xác. Vậy nếu không có gì khó khăn, xin quý vị chỉnh sửa giùm. Bài viết này gợi lại cho gia đình chúng tôi những kỷ niệm khó quên về một cột mốc quan trọng trong đời của người cha quá cố, đã góp phần nhỏ cho đoàn Thanh Minh Thanh Nga, đồng thời đóng góp vào hoạt động nghệ thuật của nước nhà ở Pháp vào thập niên 60. Xin chân thành cảm ơn ông Ngành Mai, cô Hòa Ái cùng đài RFA đã cho cộng đồng người Việt nhiều thông tin bổ ích. Tuy là vấn đề không quan trọng lắm, nhưng sự việc lên tiếng của cô Đoàn Anh Loan cũng giảm đi mức độ chính xác của bài viết. Bài nói chuyện của mình trên làn sóng phát thanh một đài có nhiều người nghe, thành thử ra tôi đã viết thư về đài Á Châu Tự Do để trả lời cho cô Đoàn Anh Loan, mà tôi sẽ trình bày tiếp ở phần sau. Khi xưa, thời thập niên 1960, có lần ban tuyển chọn giải Thanh Tâm họp tại trụ sở Hội Nghệ sĩ Ái Hữu ở đường Cô Bắc, Sài Gòn. Ông Trần Tấn Quốc, người sáng lập giải Thanh Tâm, có nói chuyện với các thành viên trong ban, mà đa số là ký giả kịch trường như sau. Người phụ trách trang kịch trường của tờ báo phải am tường, phải hiểu biết sâu rộng về nghệ thuật cải lương. Nói một cách khác là phải theo dõi liên tục hoạt động sân khấu thời gian lâu dài với trình độ căn bản về thu thập. Đồng thời ít nhiều gì cũng phải có tài liệu liên quan đến hoạt động cải lương để tham khảo và để chứng minh khi cần. Chứ không phải chỉ hiểu biết cách lơ tơ mơ rồi mang máy chụp hình đến ngã tư quốc tế hoặc đi vào hậu trường rạp hát để làm ký giả kịch trường. Lời của ông Trần Tấn Quốc quả đúng không sai, đã rơi vào trường hợp của tôi hiện giờ. Nếu như không có tài liệu thì rất khó mà giải thích. Bởi cô Đoàn Anh Loan là con của nhà tiền đạo Nguyễn Văn Quận, hai đoàn Kỳ Quận, theo như cô đoàn. Người con nói tên họ của cha mình thì ai lại không tin là đúng. Thế nhưng, đối với tôi lại là người có tài liệu chứng minh. Và để trả lời cho cô Đoàn Anh Loan, tôi chụp hình bản tin của Diệp Tấn Xã hồi 44 năm trước, được đăng trên tờ báo Chính Luận ngày 22 tháng 1 năm 69, có ghi rõ nhà tiền đạo là Nguyễn Văn Quận gửi về đài Á Châu Tự Do để thông báo trả lời cho cô Đoàn trong một thư tín của đài. Và tiếp theo đây, cô Triệu Mỹ Ngân sẽ đưa quý vị vào xem một đêm hát cải lương.
Đến rạp để xem một vở tuồng, khán giả thật tâm muốn thưởng thức nghệ thuật và chú trọng những gì diễn trên sân khấu. Do đó người xem phải tập trung tư tưởng, tinh thần để theo dõi lời ca, câu hát. Có vậy mới bổ ích cho mình và cũng không hoài công sự cố gắng của diễn viên và soạn giả. Nhưng khốn nổi, trong lúc khán giả thật tâm muốn thưởng thức nghệ thuật, lại gặp bao nhiêu bực dọc phiền toái ở cạnh mình. Giữa bầu không khí ồn ào và phần lớn cũng là do đa số khán giả gây ra. Có lần nọ, vào giữa thập niên 1960, một ông công chức cùng bà xã đi coi cải lương. Sáng hôm sau vào sở, ông kể lại rằng, tuồng hát bắt đầu, lúc tấm màn nhung dán lên, khởi diễn thì khán giả ở ngoài mới chịu ùn ùn kéo vào. Đáng lý khán giả vào trước khoảng 5 hay 10 phút để biết chỗ nào mình ngồi, và để cho tâm trí được thong thả nhẹ nhàng, đặng chút nữa xem hát, nghe ca. Nhưng không, số bà con khán giả khá đông đó, đợi mở màn rồi mới chen lấn vào. Cảnh tượng không khí bên trong rạp lúc bấy giờ thật là rối loạn nguyên náo. Những người vào trước phải co giò nép mình cho những người vào sau tìm số ghế. Khi mấy bạn chỉ dẫn tìm đúng số ghế, lại thấy có người chiếm rồi, anh ta năn nỉ người ngồi lầm ghế trả lại chỗ ngồi. Nhưng khán giả ấy không chịu đi, do bởi nhân viên ở quầy bán vé, đúp lê, chiếc ghế tốt này, thế là cả một vấn đề gay go, giải thích. Và xin lỗi đủ điều của anh chỉ dẫn, không khí đã ồn ào, lại càng ồn ào hơn bởi sự cãi giả và to tiếng. Tội nghiệp cho khán giả ngồi phía sau vì sự chàng ràng của mấy ông bà khán giả đi tìm số ghế, cho đến cả mấy chú chỉ dẫn lom khom năn nỉ, nên họ phải nghiêng đầu qua, nghiêng đầu lại để nhìn lên sân khấu. Chờ cho xong cuộc đổ bộ như thế, những người vào trước và sự thật muốn xem hát vô tình bị tước hết một đoạn đầu của màn nhất. Tuồng tích lần hồi đến lúc éo le gây cấn. Tưởng đâu ai nấy đều chăm chú theo dõi những diễn biến trên sân khấu, thì ở đầu này có hai chị đàn bà hàng nguyên kể lễ bằng giọng rang rảng về hụi hè, về vé số và luôn cả vụ vừa mới đánh ghen với đức ông chồng ở đâu đó. Tiếng nói của hai chị khán giả này nổ như pháo Tết, làm át mất tiếng hát của nghệ sĩ. Trong lúc ấy, thì ở góc bên kia, một bà khán giả khác bồng theo một đứa bé độ 2 tuổi, vì nóng nực đòi uống nước, thế nào đó lại ré lên. Khi đó, thay vì dịu dàng dỗ con, hay nếu không, cũng chịu khó đứng dậy bồng đứa bé ra ngoài trong chốc lát để tránh sự phiền phức cho những người ngồi chung quanh. Trái lại, bà này lại sáng cho cậu bé mấy tát tai. Thế là thằng nhỏ đau điếng, khóc thét rùm cả rạp. Đã vậy, bà khán giả nói trên lại róng miệng đem đủ danh từ không đẹp chút nào để mắng cho thằng bé một trận đã nên, khiến cho bao nhiêu khán giả ngồi gần phải buộc lòng nghe ráo.
Nếu là khán giả cải lương của thời thập niên 1950-1960, chắc chắn một ai mà không biết qua vấn đề trẻ em gây ồn ào trong rạp hát, rất phiền hà cho khán giả. Có lần nọ, vào khoảng năm 1956, gánh hát bầu tèo trình diễn ở Mỹ Tho, gánh hát bài tèo tức là gánh hát nhỏ ở thôn quê. Đêm đó, đang diễn tuồng phần lễ quê giả chết, màn nhất vừa bỏ xuống, bỗng kéo lên liền, và người ta thấy ông bầu đứng nghiêm chỉnh trịnh trọng nói: Kính thưa quý vị nít nhỏ, xin quý vị cảm phiền bước xuống khỏi sân khấu, tôi mới cho hát tiếp. Khán giả cười ầm lên. Thì ra hôm bữa đó con nít vô rạp quá nhiều, đứng chật đường đi, không còn chỗ đứng và tràn lên sân khấu. Lại còn thêm phía trong cánh gà còn nghịch ngợm hơn, một đứa vô nằm trong chiếc hòm của phần lễ quê để cho mấy đứa khác khiêng và cười rần lên. Trong đám con nít ấy có con của các khán giả và những đứa bé vô cộp cũng có. Có lần nọ đi xem đoàn Hoa Thủy Tiên khai trương ở rạp Biên Hùng ở Biên Hòa, gặp hằng hà sa số con nít đứng trên bệ trước dàn kèn rồi tràn lên mí sân khấu. Đến đoạn một cô đào sắp diễn lớp cô ta tự tử trước tấm đề Covid thì quý vị nít nhỏ bu cô ta khiến cô mắc cỡ diễn tắt ngang cái lúc đó để tạt đèn đổ cảnh.
Có thêm đông đảo con nít đến đứng cà ra ở dàn nhạc khiến khán giả ngồi ở phía sau hết sức bực mình. Rồi thỉnh thoảng các nhân viên kiểm soát vé đến lùa đám trẻ nít đi, rồi một chút thôi chúng lại tụ tập đến nơi ấy nữa, rồi các anh soát vé đến đuổi xô. Diễn mãi như thế, hoặc là một chị nọ dẫn theo 3-4 đứa con nít ngồi đứng lăng xăng cạnh mẹ nó, làm cho khán giả ở hai bên và ở phía sau khó xem được tuồng hát. Cái lào xào lộn xộn ở các rạp hát do con nít tạo ra rất thường thấy. Nhiều người xem hát dẫn theo con nít, từ con bé đến con nít biết chạy giỡn. Người ta hằng được chứng kiến cảnh con của một nữ khán giả khóc ré lên, rồi nữ khán giả ấy dạch dú cho con bú, thằng quách con hay con quách con. Có lẽ vì nực nội, cứ khóc mãi, khiến cho má nó giận, đánh cái chát rồi chửi lên. Còn rất nhiều chuyện lào xào lộn xộn nữa, mà thường do con nít chủ động. Các đoàn hát cần khán giả nên dẫn cho các bà mẹ dẫn con theo, hay bồng con theo coi, vì một số nữ khán giả thuộc lớp lao động không có mướn người giữ con nên đi xem hát là phải dẫn con theo. Nếu cấm ngặt con nít đi theo mẹ thì chắc chắn các đoàn hát mất một số lớn khán giả vậy. Trên đây là một vài vấn đề đặc thù của sân khấu cải lương ở nước ta, và những chuyện như vậy chắc rằng khán giả cải lương sẽ hình dung được ngay. Còn bao nhiêu vấn đề khác nữa mà trong một buổi nói chuyện làm sao nói hết cho được.
Chương trình khổ nhạc hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn lại với quý vị kỳ tới. Ngày mai và Triệu Mỹ Ngân xin kính chào quý khán giả.